Mẹ nắm tự tử 6 ngày ở nhà tù tỉnh Thanh Hóa vì không đồng ý với một số hành động, cách đối xử của trại giam và bị ép nhận tội, theo tin từ gia đình. Hôm 1 tháng 6, trên tàu hỏa từ Thanh Hóa về lại Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nắm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho VOA biết con gái bà tự tử trong 6 ngày, phản đối cách đối xử của giám thị trại giam số 5 Thanh Hóa.
Dạ, vừa rồi tôi hôm qua là ngày 31 tháng 5 tôi có đi đến trại giam để thăm Quỳnh. Dạ, thì Quỳnh, tôi được tôi và dẫn hai đứa bé, con của Quỳnh là Nắm và Gấu, để đi thăm mẹ. Thì cái lần thăm lại thì khi gặp nhau thì Quỳnh đã ngay vừa rồi, trong tháng 5 vừa rồi. Thì lần từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 5 là Quỳnh đã tự thực.
Nói về lý do mà nữ blogger đang chịu án 10 năm tù vì các bài viết bôi nhọ đảng, chống phá chính quyền tuyệt thực, bà Tuyết Lan cho biết.
Đối cách đối xử và Quỳnh đã trong tháng năm đó họ có đưa cho Quỳnh một cái bản để làm bản kiểm điểm. Thứ nhất là phải nhận tội về những hành vi mình đã phải vi phạm, thì Quỳnh nói là về những việc làm vừa rồi của Quỳnh là hoàn toàn là đúng, không có gì vi phạm. Mình vẫn khẳng định là người vô tội.
Hôm 31 tháng 5, bà Tuyết Lan viết trên Facebook, Quỳnh cho tôi biết vào tháng 5 vừa qua, con tôi đã tự thực một tuần để phản đối cách đối xử của phía trại giam. Ngoài ra, theo thân mẫu của nữ blogger, như Quỳnh phản đối việc trại giam, giam giữ thư từ của bà một cách vô lý, những bức thư bà viết về cho các con đều không đến được tay gia đình. Bà Tuyết Lan viết tiếp trên Facebook, Quỳnh được đọc báo Nhân dân, và được biết việc đoàn du lịch người Trung Quốc mặc áo lưỡi bò tiến vào Cam Ranh. Quỳnh cười và bảo tất cả những gì Quỳnh làm là hoàn toàn đúng. Bà Tuyết Lan cho biết về tình hình sức khỏe của blogger Mẹ Nắm sau 6 ngày tuyệt thực như sau.
Quỳnh ốm và yếu và Quỳnh từ chối không nhận thực phẩm của nhà tù. Bởi vì Quỳnh nói khi ăn vào những thực phẩm của nhà tù thì có những biểu hiện rất lạ cho sức khỏe, rất là mệt. Và cảm thấy đau, cho nên Quỳnh chỉ ăn những thực phẩm của gia đình tiếp tế vào mà thôi. Và tôi rất là lo lắng, tại vì bây giờ theo quy định thông tư số 7 mới của Bộ Công an thì họ chỉ cho nhận một tháng 5 kg, thì tôi không biết con tôi sẽ tồn tại như thế nào ạ.
Vào cuối năm 2016, chính quyền Việt Nam bắt giam và sau đó xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bản án vấp phải nhiều sự chỉ trích trong nước và quốc tế. Các luật sư bào chữa cho bà Quỳnh nói các lập luận của họ không được xem xét thỏa đáng và bản án tuyên cho Quỳnh là bất công. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam ra thông cáo nói rằng bản án đối với blogger Mẹ Nắm là cáo buộc mơ hồ vì bà chỉ thực hiện các quyền tự do căn bản. Trong đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 22 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa diễn ra hôm 17 tháng 5 tại thủ đô Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục nêu quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và nêu một số trường hợp đặc biệt yêu cầu phía Việt Nam trả tự do ngay lập tức, trong đó có trường hợp blogger Mẹ Nắm.
Những hình ảnh về Mai Khôi nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel hôm 30 tháng 5 trên kênh tin tức BBC đã bị chặn ở Việt Nam và cô ca sĩ bất đồng chính kiến hy vọng sẽ không bị bắt khi về tới Hà Nội. Cô ca sĩ từng gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với một số nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam tại Hà Nội năm 2016 cho VOA biết. Một người bạn của cô Việt Nam đã quay được những hình ảnh trên màn hình TV của kênh BBC khi đang đưa tin tức về việc Mai Khôi chuẩn bị nhận giải. Những hình ảnh này ngay lập tức bị cắt. Khi nhắc tới Mai Khôi là họ cắt màn hình đóng lại và nói là ở đây đang có nội dung không phù hợp, tạm thời ngừng. Mai Khôi nói với VOA từ Oslo, Na Uy.
Năm vừa qua kiểu nghiệp của Việt Nam rồi.
Người vừa trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel tổ chức tại thủ đô Na Uy kêu gọi chính phủ Việt Nam đã đến lúc phải cởi mở và nên ủng hộ các hoạt động nghệ thuật và nhân quyền để giữ thể diện của đất nước trong chính trường quốc tế. Mai Khôi, người còn được so sánh với các nữ nghệ sĩ trong nhóm nhạc bất đồng chính kiến nổi tiếng của Nga Pussy Riot, nói.
Cái việc mà tự do biểu đạt á, là cái điều Việt Nam nên cởi mở. Và nó thật sự nó không có ảnh hưởng. Nó không ảnh hưởng đến thể chế của họ. Tự do biểu đạt nó không phải là một cái điều gì đó nguy hiểm hơn với họ.
Pussy Riot cũng từng là những nghệ sĩ nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel. Ngài vị, nghệ sĩ và nhà hoạt động từng tham gia điều tra tham nhũng và các hoạt động ngầm ở Trung Quốc cũng từng nhận giải thưởng này. Tổ chức Quỹ Nhân quyền ở Oslo nói trong thông cáo công bố Mai Khôi được chọn trao giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel rằng Mai Khôi là một nghệ sĩ dũng cảm và độc lập, người đang định hình tranh luận trong công chúng Việt Nam. Mai Khôi từng ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam vào năm 2016 và kể từ đó cô luôn lên tiếng ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối thảm họa, ô nhiễm môi trường Formosa. Nhiều buổi biểu diễn của cô bị công an đến quấy rối và cô từng nhiều lần bị buộc phải ra khỏi nhà vì áp lực từ phía chính quyền. Mai Khôi viết trong một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân rằng tôi sẽ trở về Việt Nam trong vài ngày nữa. Tôi hy vọng không bị bắt giữ chỉ vì tôi nhận được giải thưởng này. Nữ ca sĩ từng được mệnh danh là Lady Gaga của Việt Nam cho rằng cô từng bị bắt giữ tại sân bay trước khi nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 3 năm 2018 sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu, thì việc này có thể lại xảy ra lần nữa.
Những chuyện đó nó đã xảy ra rồi mà. Nhiều như chuyện mà bắt giữ tại sân bay rồi đó là họ đã làm với em rồi mà. Thì để coi lần này xem sao họ có thay đổi hay không. Có khả năng sẽ đánh giá chung là không biết 50-50. Khó nói vì cái cách hành xử của mình nó lạ lắm. Nó không có theo một cái logic gì hết á. Họ cũng làm gì thì mình cũng nói chung mình cũng khó đoán trước được. Nhưng em hy vọng á là sẽ không bị gì.
Mai Khôi cho biết giải thưởng Vaclav Havel là một nguồn cảm hứng lớn để cô tiếp tục sáng tác và hát. Cô hy vọng điều đó sẽ truyền cảm hứng cho những người Việt và nghệ sĩ Việt vượt qua sự kiểm duyệt của bản thân để tự do biểu đạt.
Sau khi Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 31 tháng 5 nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm đến chiếm đảo, các nhà bình luận Việt Nam cho rằng thái độ ngày càng cứng rắn về vấn đề Biển Đông của Ngũ Giác Đài, dù chỉ là những phát biểu về hành động quân sự, nhưng có thể trấn an người dân Việt Nam trong khi Hà Nội muốn có một giải pháp hòa bình với Bắc Kinh. Giáo sư Hoàng Việt, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Thì cho thấy một cái điều là cách nhìn của Mỹ càng ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và đặc biệt là từ các quan chức từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đều muốn có một cái chính sách cứng rắn hơn đối với cả Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng thổi bay đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông hay không, Trung tướng McKenzie đáp rằng, tôi có thể nói rằng quân đội Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh chiếm các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương, theo CNN. Theo Newsweek, ông McKenzie nói Mỹ có kinh nghiệm phá hủy các đảo nhỏ bị cô lập là ám chỉ các chiến dịch của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai, và kinh nghiệm đó đã được tích lũy thành năng lực cơ bản của quân đội Mỹ. Truyền thông Việt Nam đón nhận phát biểu của lãnh đạo Ngũ Giác Đài như một lời cảnh báo cứng rắn đối với Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 chạy dòng tiết, Mỹ cảnh báo cho nổ tung đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép, trong khi báo Lao Động loan tin, Mỹ cảnh báo thổi bay đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông. Giáo sư Hoàng Việt nhận định rằng khả năng Hoa Kỳ phá tan các đảo nhân tạo của Trung Quốc là rất thấp, nhưng nếu điều đó xảy ra, thì đa số người dân sẽ rất vui mừng. Ông nói,
nếu mà đối với chính phủ Việt Nam, thì họ sẽ có cái nhìn thận trọng là họ sẽ xem xét xem là nó có ảnh hưởng gì lợi ích của họ không. Chứ còn đối với những người dân Việt Nam bình thường thì tôi nghĩ rằng họ lại rất là thích thú cái điều đó. Thế nhưng mà nói thì nói thôi, chứ cái khả năng đó là xảy ra cũng rất là thấp. Là Trung Quốc họ rất giỏi trong cái việc mà họ nắn gân và biết cái nào là cái điểm tới hạn, cái red line của đối đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Theo tôi dự đoán là nếu nó căng thẳng như vậy thì Trung Quốc sẽ tìm cách để giảm nhiệt. Chính vì vậy cho nên là cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều phải kiềm chế nhất định. Vì thế là cái chuyện mà khả năng xảy ra trong thực tế cái chuyện này, tôi nghĩ là rất là thấp đấy.
Có cùng nhận định với giáo sư Hoàng Việt, blogger Hưng Ngọc Phạm viết trên Facebook như sau. Kinh nghiệm và khả năng tấn công của Mỹ thì không bàn cãi, nhưng có ý định tấn công hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Nhận định của tướng McKenzie được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch thực thi tự do hàng hải để đáp trả hành vi Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ngày 27 tháng 5, hai chiến hạm Mỹ đi vào vùng 12 hải lý các đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng hơn một tàu trong hoạt động tuần tra để khẳng định quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế. Hôm 30 tháng 5, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ là thách thức lâu dài lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc có phản ứng tức giận với những tuyên bố gần đây của Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Quánh nói Mỹ vừa ăn cướp, vừa la làng. Từ Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Thảo, cựu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói với VOA rằng phát biểu của tướng Mackenzie thể hiện khả năng hiện diện quân sự ngày càng cao của chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng theo ông Thảo, người từng tham gia hải chiến Trường Sa tại Đá Gạc Ma khi quân đội Việt Nam đối đầu với hải quân Trung Quốc vào năm 1988, nói rằng Việt Nam không có ý định ủng hộ hay can thiệp vào các hành động quân sự trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà thấy vào đó là biện pháp đấu tranh ngoại giao và hòa bình. Vào hồi đầu tháng 5, Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố hôm 8 tháng 5 như sau. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc với tư cách là quốc gia lớn ở khu vực và thế giới, thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ gửi máy bay quân sự không người lái đến Việt Nam theo một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 1 tháng 6. Theo trang San Diego Union Tribune, tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 1 tháng 6, bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Mattis nói rằng Mỹ hoàn toàn nhất trí với Hà Nội về các mục tiêu chiến lược quan trọng. Trang này nói rằng các quốc gia cũng đang tiến tới kế hoạch để Hoa Kỳ gửi máy bay huấn luyện và máy bay không người lái đến Việt Nam, nơi đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề an ninh quốc tế.